Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến. Giờ đây chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2013. Nhằm ngày 28 tháng 11 năm Nhâm Thìn. Chúng ta làm việc tới cái kỳ, bữa nay là kỳ 200. Lần thứ 200. Tức là được 200 bài. Mình giảng, mình triển khai trong những cái tập sách ngón tay chỉ trăng. Hiện giờ là chúng ta đang có cái tài liệu là ngón tay chỉ trăng thứ cái tập 6. Có cái nhan đề, bài thơ có nhan đề là Mổ Mắt. Mổ mắt thực sự ra là cái việc rất là bình thường, tầm thường, dưới tầm thường, không có chuyện gì đáng nói hết. Nhưng mà sở dĩ mà tôi đưa ra cái đề tài, tôi ghi lại và tôi làm thành ra 4 câu thơ có nhan đề là Mổ Mắt đó, là thâm ý của tác giả của tôi là nhằm tạo cái duyên cớ để mình đưa ra một cái đề tài, mà đề tài đó là một duyên cớ để nhắc nhở, trong đó là nhắc nhở cho mình, rồi đó là cái duyên cớ để nhắc nhở chung, có cơ hội, có duyên cớ nhắc nhở chung cho Phật tử gần xa, cho tăng ni trẻ. Chứ còn cái Mổ Mắt thì không có gì đáng quan trọng gì mà phải nói. Tôi nhắc với tăng ni trẻ, với Phật tử rằng là trong cái quá trình cũng như tiến trình học đạo, hành đạo của chúng ta, của người đệ tử Phật, là phải tạo cho mình một cái môi trường, cái hoàn cảnh là lúc nào mình cũng nhớ tới cái giáo lý, nhớ tới kinh điển, nhớ tới cái đạo đức, nhớ tới một vị giáo chủ mà mình nương theo để tu học. Mà mình là người đệ tử Phật thì tất nhiên là mình nương nơi cái đấng giáo chủ bổn sư của mình là Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên là bất cứ trong cuộc sống, thời gian nào, không gian nào, môi trường nào, hoàn cảnh nào, mà người đệ tử Phật mà thường nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, và nhìn đâu cũng thấy là đối tượng để cho mình thiền định, để cho mình tư duy quán chiếu được hết, thì đó là cái tiến trình tu tập của chúng ta, nó đi tới cái chỗ tốt đẹp, chắc chắn là đi tới cái đích tốt đẹp. Do vậy mà cái lần này đó kỳ mình nói chuyện đây đó là cái bài thơ thứ 200 mà mình đã được nghe qua, và cộng thêm 120 bài của cái bài Như Quyển Thiền Sư Thi Tập đó, cũng là thơ nữa. Tập đó là trước, nhưng mà cũng với hình thức là thơ. Như thế là lần này nó là lần 300 lần, dựa trên cái cơ sở tài liệu là thơ. Mà như tôi nói đó, thơ chẳng qua là mình tạo một cái duyên cớ để mà mình nói nhắc nhở về đạo Phật, về giáo lý đạo Phật. Chứ đối với tôi thì các vị nghe qua biết rồi đó. Nó không phải là thi hay là thơ mà cái nó có cái sự truyền cảm, cái sự thu hút, cái kiểu hay ho của những nhà văn, nhà thơ. Nó có cái hay đó. Mà từ bài 1, từ đầu tới cuối, lần này là lần coi như là lần thứ 300. Nói 300 chứ có hơn đấy. Nói 300 cho nó gọn chứ còn là hơn 300. Toàn là những điều bài nhắc nhở không. Mà mỗi bài thơ nhắc nhở như vậy, tôi nhắc Phật tử rằng nếu có điều kiện có cái tập thơ thì nghe cái Trực Chỉ Đề Cương đó. Nghe đọc thêm cái Trực Chỉ Đề Cương. Trực Chỉ Đề Cương là một bài giảng tương đối ngắn. Tương đối ngắn là so với bài giảng. Nhưng mà viết ra như vậy là tương đối dài so với cái bài thơ. Bởi vì đề cương no lãnh, cái từ đề cương no lãnh tức là xếp áo thì phải nắm cho được cái bầu, cuốn lưới, xếp lưới rồi ta phải nắm cho được cái diền. Thì những cái đoạn mà gọi là Trực Chỉ Đề Cương đó là tôi viết thêm, tôi giới thiệu về cái bầu, về cái diền, cái lưới, cái bầu của áo để cho người đệ tử Phật đọc thêm. Mình mà tán rộng cái ý thơ. Thế nên mỗi bài thơ, một bài Trực Chỉ Đề Cương là một bài thuyết pháp, một bài giảng không dài lắm mà nó xúc tích ý tứ khá tốt để cho cái người đệ tử cũng như tăng ni trẻ xem đọc có thể có lợi nhiều, lợi lớn chứ không phải ít đâu. Vì vậy mà mỗi bài đều gọi là đối tượng thiền là vậy. Tôi xin nhắc là cái đạo Phật của chúng ta là phải tu thiền thôi. Tôi mở đề, tôi niệm Phật A Di Đà đó là tôi nhắc của Phật tử đó. Để các thầy, các vị tăng ni trẻ thấy rằng là tôi không phải là tôi kỳ thị gì ông Phật A Di Đà hết trọi á. Nhưng mà Phật A Di Đà mà mình niệm cách nào đó thì Phật A Di Đà cũng tức là Phật Thích Ca. Cái cõi nước Tịnh Độ cũng tức là cõi Niết Bàn của Phật Thích Ca, giống nhau không có gì khác hết á. Đức Phật Thích Ca tu tập giác ngộ chân lý, xây dựng cho mình ở ngay trên cái mặt địa cầu này mà có Niết Bàn. Niết Bàn của Phật Thích Ca không ngoài cái cõi Ta Bà. Chứ Ta Bà tức là ở trong tam giới đó. Ai mà sống ở trong dục vọng đó là gọi là sống trong cõi dục. Ai mà đam mê vật chất đó, gọi là người đó đang sống trong cõi sắc. Ai mà đam mê gửi gắm tâm hồn cho những cái thứ siêu hình nào đó không bao giờ có thì gọi là người đó sống trong cõi vô sắc. Cho nên là sống trong cõi vô sắc tức là những người đó sống trong quan đường, trong ảo tưởng, gửi gắm tâm hồn trong cái thứ mà không bao giờ có giúp đỡ được gì mình. vô sắc giới là vậy. Mà trong hàng ngũ tăng ni của chúng ta cũng như Phật tử là gửi gắm dữ lắm. Gửi gắm là gì? Gửi gắm trong cái thứ không bao giờ có để chi? Để cầu nguyện, để giáng sinh, để lại lục, để khấn khứa, để phù hộ cho mình thành tựu được cái dục vọng của mình. Do vậy cho nên cái cõi sắc nó có tương quan tới cõi dục. Do cái cõi dục là cũng là một phần của cõi sắc, nó yểm trợ. Do sự mê muội ngu si nó yểm trợ, nó làm cho cõi dục tăng trưởng lên. Dục tức là dục vọng á. Muốn ra ứng cử phải cầu nguyện để đăng cho cử tri bỏ phiếu nhiều. Muốn làm ăn kinh doanh thương mại gì đó cũng phải cầu nguyện giáng sinh để cho Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng, Ngục Hoàng Thượng Đế gì đó phù hộ đặng cho mình làm ăn phát đạt. Thế thì sự cầu nguyện giáng sinh đó là cốt là để làm tăng trưởng cái dục vọng của mình cho được thành tựu. Vì vậy mà hãy có dục vọng là có tin vào cõi sắc, cõi vô sắc giới. Mà lại lục vãng sinh ở nơi cái thứ không có mà mình tưởng là có vô sắc giới đó thì lại là nó tăng trưởng cho cái dục vọng. Thì thế thì cõi dục và cõi vô sắc là nó tương quan tác động nhau. Mà cái chủ đích của cái chủ yếu của nó đó là dựa trên cái cõi thế giới vật chất, tức là cõi sắc. Mà do đam mê thái quá, đam mê quá độ, không thỏa mãn, do vậy mà nảy ra ý tưởng cầu nguyện giáng sinh ở trong cái thế giới siêu hình. Thành ra là tam giới nó tác động tương quan nhau chặt chẽ như vậy. Mà người nào sống ở trong như vậy, cái tâm hồn nó là đam mê như vậy thì gọi là ở trong tam giới. Phật Thích Ca là người, là một con người thôi, nhưng mà khi mà tu hành thiền định tư duy quán chiếu thấy được chân lý rồi thì cái cõi sắc này là cái cõi tạm, bờ tần ai như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, không còn đam mê, không còn lưu luyến, không còn chấp mắt, không còn bảo thủ nữa, tức là xa rời được cái cõi sắc. Mà cõi sắc mà không đếm xỉa, không quan tâm, không lưu luyến, không ham hố thì là dục vọng không có, cho nên là diễn ly được cõi dục và xa lìa được dục vọng, không cần có cầu nguyện giáng sinh bất cứ ở nơi ai. Do vậy mà vượt ra được cái vô sắc giới, thành ra Đức Phật Thích Ca có cái cõi gọi là Niết Bàn ở ngay trên cái mặt địa cầu này. Thế thì Phật A Di Đà cũng vậy. Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ là hai cái đức tánh tốt đẹp của vũ trụ vạn hữu, mà cũng là hai đức tánh của con người. Đó là không gian thanh tịnh vô tận, đó là thời gian thanh tịnh cũng vô cùng. Không gian vô tận, thời gian vô cùng vốn thanh tịnh, mà tâm mình cũng có cái tánh thanh tịnh đó. Cho nên niệm Phật A Di Đà tức là mình niệm cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, thì mình đương nhiên là y như là Phật Thích Ca vậy, mình xa lìa được cõi dục, diễn ly được cõi sắc, không cầu nguyện khấn khứa ở nơi cái thành phần vô sắc nào hết. Do vậy mà vượt ra được tam giới, mà vượt ra tam giới là không còn nguyên nhân khổ, không cần nguyên nhân khổ thì Phật Thích Ca được gọi là Niết Bàn. Còn mình á, mình niệm Phật A Di Đà đó thì mình vẫn có cực lạc tịnh độ ngay ở cái thế giới mình đang ở. Do vậy mà trước kia tôi niệm một Phật Thích Ca thôi vì bổn sư của mình, rồi bây giờ đây cái phong trào mình niệm Phật cầu sanh tịnh độ nó quá nhiều đi, nó thạnh dữ lắm. Nhưng mà không biết cách tu rồi thì gửi gắm tâm hồn ở một thế giới mà không bao giờ có ông Phật A Di Đà là ai. Và ông Phật A Di Đà cũng nói đúng là cũng chẳng dám dẫn đệ tử Quan Âm Thế Chí gì đi gấp bắt hồn của ta ở cõi Ta Bà này mà đem về nước mình đâu. Nếu Phật A Di Đà mà làm cái chuyện mà đi bắt hồn ta mà đem về nước mình thì là giành dân lấn đất của Phật Thích Ca rồi. Bắt hồn của người ta, cõi nước của Phật Thích Ca là ta vẫn tu hành, ta vẫn có niết bàn được kia mà. Rồi mình đi bắt hồn đem về nước mình, vậy là mình chê Phật Thích Ca là dạy học trò không được an lạc, không được an hạnh phúc hay sao? Cho nên là Phật Thích Ca không bao giờ ngu dại gì đi làm cái việc mà giành dân lấn đất để rồi tạo ra cái duyên cớ chiến tranh. Học Phật là phải thiền định, phải thấy được cái chân lý như vậy. Phật Di Đà mà đi bắt hồn của đệ tử Phật Thích Ca đang về nước mình, vậy là chê vô tình là bạc sắc Đức Phật Thích Ca rồi. Trong khi đó Phật Thích Ca giới thiệu cho đệ tử Phật Thích Ca biết được Phật A Di Đà. Mà khi mà Phật Thích Ca giới thiệu cho biết được nước Di Đà cõi tịnh độ, rồi lại đi dần 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 nặng lấn đất như vậy thì còn gì nữa là thế tôn nhau. Cho nên cái tu mà cái tu sai, cái tu bậy đó, nó đau khổ tràn ngập cả cuộc đời mấy mươi năm không được gì hết ráo. Do vậy mà gần đây đó tôi niệm một lần hai ông Phật đó, chứ thiệt là một ông Phật Thích Ca cũng tức là có Phật Di Đà trong đó. Niệm Phật Di Đà mà đúng theo cái tinh thần của Đạo Phật đó, thì cũng có Phật Thích Ca trong đó. Nhưng mà cái sai lạc quá sức, sai lạc từ đời ông Huệ Diễn. Từ đời ông Huệ Diễn, người ta gọi là sơ tổ Phát Tịnh Độ đó, cái ông đó, ông không có hiểu Đạo Phật nhiều. Người ta cũng bày ra cái tổ chức để mà cho người ta tự lại đông, đang cất chùa, xây tháp rồi vậy đó. Chứ còn ông không có hiểu nhiều. Cho nên là cái từ thời kỳ đó mà đưa ra cái thuyết gọi là mạt pháp, đưa ra cái thuyết mạt pháp rồi để rồi nói rằng giáo lý của Phật Thích Ca đó là hết rồi, mạt rồi, nó tận cùng rồi. Chứ mạt có nghĩa là tận cùng chứ qua gì hết á. Chứ mạt là ngọn, là ngọn ngành, là gần cuối, sắp hết hoặc là hết. Mà giáo lý Phật không có bao giờ hết. Giáo lý của Phật Thích Ca không bao giờ gọi là mạt được hết. Người ta đặt ra cái chiêu bài như vậy để người ta đưa ra cái thuyết mà khỏi mất công thiền định. Cứ kêu tên Phật vậy đó rồi Phật cái già đà tới rước, là cái đó là nó không có chánh pháp đâu. Ông Phật gì mà người ta kêu tên mình, mình thích thì mình khoái thì mình thương. Rồi tới cái xứ của nước của Phật khác vậy, đi bắt hồn con người ta đem đi là sao? Đạo Phật Thích Ca không có dạy cái thứ giáo lý như vậy. Đạo Phật mà tu theo Phật Thích Ca là vô trụ xứ Niết Bàn. Niết Bàn bất ly ư đương xứ. Đoạn trừ hết phiền não, hết vô minh đó thì ngay ở cái chỗ của mình ở đó. Bất cứ là đất nước nào, nước Việt Nam cũng được, nước Anh, nước Úc, nước Mỹ, nước Pháp, nước Đức, nước gì, bất cứ ở đất nào, xứ nào mà người nào mà gạt bỏ được cái dục vọng của tam giới đó, thì người đó có Niết Bàn, người đó có cực lạc ở đó, chứ không có phải ở cái xứ nào hết đó. Cái này tôi đã nhắc không biết bao nhiêu lần rồi. Giống như Nguyễn Du, Đại Thi Hà Nguyễn Du có câu rất dễ hiểu, dễ nhớ. Gần tới mùa xuân rồi nè, mà đi chơi xuân, vui xuân thì vui xuân vui khắp phương trời. Mà tới mùa xuân rồi thì ở trong cái vùng nào đó mà bắt bán cầu hay năm bán cầu gì đó, mà tới mùa xuân rồi thì cả nửa cái bán cầu đó là mùa xuân đấy. Còn buồn xuân riêng để cho người tương tư, cái người mà tương tư mà vợ bỏ hay chồng bỏ hay là gia đình mới tan tóc đó, thì cái người đó ở bất cứ là ở đâu đều không có mùa xuân được. Cho nên cái mặt nào mà buồn, nó quạo mà giàu giàu đau khổ đó, ta gọi là cái mặt sao mình nhìn thấy không có mùa xuân. Là tại vì nó buồn quá, đau khổ quá. Thì cái giáo lý Đạo Phật học cũng vậy. Hãy xa lìa diễn ly được cái ý niệm của tam giới rồi đó, có dục giới, của sắc giới, của vô sắc giới rồi, thì ở đâu có Niết Bàn đó, ngồi đâu Niết Bàn đó, ở chỗ nào là cực lạc, cảnh cực lạc ở đó. Phải học vậy mới là trúng Đạo Phật. Còn mình không cầu nguyện dân sinh không có được. Bây giờ là lầm lạc cái đó dữ lắm, mà do nói đúng là không phải là do người Phật tử tội lỗi gì đâu, không phải tăng ni tội lỗi đâu, do cái truyền thống, mà thứ nhất là cái lịch sử Trung Quốc quá sai lầm, kinh điển tạp nhạp, kinh điển rất nhiều tạp nhạp, nhiều cái kinh ngụy tạo sáng tác, có khi có kinh nó còn dở, nó dở không thua gì thì tiểu thuyết. Nói chơi thì được, mà nói thiệt thì không có giá, không có chân lý. Tại sao tôi gọi tiểu thuyết? Là vì nói chơi thì nghe giống như là có thiệt vậy, giống như được vậy, nhưng mà đem cái tiểu thuyết ra mà ứng dụng cái tình yêu là không có yêu được, không có yêu thiệt. Đem ứng dụng trong cuộc sống thì sống bằng tiểu thuyết, không bao giờ có hạnh phúc, có gia đình, có an lạc gì hết. Cho nên người ta gọi nó là tiểu thuyết. Kinh Phật thì học nghe rồi đó, đem ra ứng dụng là có an lạc thật sự, cho nên tôi gọi là khế kinh. Khế kinh là cái kinh đó nói có chân lý, đúng chân lý, sống đúng theo lời dạy của khế kinh là có an lạc, có hạnh phúc, có niết bàn, có cực lạc thật sự. Còn cái mà nghe mà đem ra mà ứng dụng mà không có niết bàn thật sự, không có cực lạc thật sự được, cái đó thuộc về kinh ngụy tạo, kinh nhảm nhí. Mình phải nói thẳng như vậy thì mình mới có được cái nhận thức chân lý đúng đắn, mới có an lạc được. Thành ra cái bài mổ bác không có gì, nhưng mà tôi là viết ra để mà tạo ra thành một cái duyên cớ để mà nhắc nhở cho mình, cho người, cho Phật tử nào bằng lòng, bằng lòng học kinh điển giáo lý. Thế thì cái bài thơ nó như thế này: ngủ ấm thân rồi thải giống nhau, lão sanh bệnh tử khổ lao đao, hữu duy mộng quyển vân bào ảnh, mang kiếp phù hư tránh được sao. Để nay mai thì tôi nhớ tôi tập ngâm thơ, thì mỗi lần tôi đọc về tôi ngâm thơ thử coi là làm sao, chứ đọc vậy nghe nó cứng nhắc, khô khan quá. Gọi là thơ thì mình phải ngâm ha: ngủ ẩn thân rồi thải giống nhau. Nên tập ngâm vậy đó, không có tập cho nên là mình làm nó ngang tràng vậy đó. Hai nữa là 86 rồi, lão sanh bình tử khổ lao đao, hữu di mộng nguyện dân bào ảnh, mang kiếp phù hư tránh được sao. Ngâm vậy đó, ai chê ngâm lại không có gì hết trơn. Tôi giờ tôi giao quá, nói lộn rồi nói lại, viết trật thì viết lại, thiếu chữ thêm vô và đọc, dư chữ gạch bỏ, ngâm dở ai ngâm hay cứ ngâm. Tại để như vậy, tại sao làm vậy? Là tại vì tất cả đều là chơi hết, chơi hết. Mà chơi đây là chơi gì? Chơi đây có nghĩa là thị thường, là phóng xả, là bất động, là viễn ly. Chơi hết, xem thường hết. Đối nhận pháp là xem thường hết. Xem thường vạn vật trước thiên nhiên, phóng xả trần lao, bỏ các duyên, bất động sắc tâm thường tự tại, viễn ly tam độc sướng vô biên. Đó cũng là bài thơ nữa đó. Bài thơ nó cũng ngâm được, nhưng mà mai mốt để tập ngâm rồi tôi sẽ ngâm. Có Phật tử ở bên Mỹ ngâm gửi về cho tôi, mà tôi thì nó đúng ra giờ nó cũng lớn tuổi rồi, nó không có không có thích cái vui cái hay gì nữa hết, cho nên là cũng ít khi nghe, cho Phật tử nó nghe hết, ngâm hết rồi đấy, ngâm cũng hay, nhưng mà cái hay thì cũng tùy theo con người, có người chịu nghe giọng vậy, có người chịu nghe cái giọng khác, cho nên là ví dụ người tôi vừa ngâm đó thì ai có người ta nghe người ta ấn nhận ra, mình tại chơi ấy mà. Thế thì vấn đề là nội dung. À, nội dung bài thơ là ngũ quẩn thân rồi, thải giống nhau, lão sanh bệnh tử khổ lao đao. Lấy hai câu này mình triển khai trước là ha. Ở đây là nhằm nhắc cho các Phật tử để ý rằng là đây là ngũ quẩn thân. Rồi tất cả mọi người đều giống nhau hết. Cho nên là mình đọc cái bài thơ này là mình để ý chữ ngũ quẩn thân. Mình có thuộc chưa? Phật tử có thuộc ngũ quẩn thân kỹ chưa? Tăng ni trẻ có thuộc ngũ quẩn thân kỹ chưa? Đấy. Chúng ta tụng mỗi bữa kinh, mỗi buổi tối tụng thời kinh nào rồi thì các ông Di Tổ người ta cũng sắp có tụng cái bài kinh Bát Nhã. Bài kinh Bát Nhã đó tự là tâm kinh. Cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh là cái đó là cái cốt lõi của kinh điển, chữ tâm là cái lõi. Tâm kinh là cái lõi, cái cốt lõi của kinh. Mà Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh là tụng cái bài đó, là cái bài đó là cái cốt lõi của kinh Bát Nhã. Mà chữ tâm á, kinh điển ta dạy là tích tụ tinh yếu danh tâm. Thì định nghĩa chữ tâm là vậy đó, tích tụ tinh yếu. Tâm đây là cái phần cốt lõi, cái phần là tích tụ tinh yếu, gọi đó là tâm. Tâm kinh là cái lõi của cái phần tích tụ tinh yếu của kinh Đại Bát Nhã, gọi đó là tâm kinh. Nó gì là tích tụ tinh yếu? Nó là cái cốt lõi, cho nên cái bài nó sâu sắc lắm. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Ai mà có học cái hệ giáo lý Bát Nhã, ai mà có tư duy thiền định quán chiếu cái hệ giáo lý Bát Nhã rồi, tức là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời đó, khi mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi thì soi rọi quán chiếu thấy năm quẩn đều trống rỗng không có gì. Ngũ quẩn giai không là vậy đó. Đều thấy cái thân ngũ quẩn này nó trống rỗng, nó không có gì. Thế thì ngũ quẩn trống rỗng là cái gì? Đó là vấn đề thiền định đó nha. Cái thân này nó có hai phần. Nói ngũ quẩn chứ kỳ thật nó có hai phần thôi. Một phần gọi là sắc quẩn, còn bốn phần nọ đó thì nó thuộc về hành quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Bốn cái đó thuộc về tâm đấy. Nhưng mà nói bốn cái thuộc tâm mà nói cho nó đơn giản chứ kỳ thật là hành quẩn nó là nó cả sắc cả tâm. Còn thọ quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn, ba cái món đó mà chánh hiệu của nó là phần tâm. Cái này học kỹ mới được à, phải có thiền định nè. Còn hành quẩn, hành là chỉ cho cái sự diễn biến, sự diễn biến, sự đổi thay liên tục mà mình không có lường được, không có lấy cái gì mà làm mà phân chất cái sự diễn biến của nó được hết á. Cho nên cái này là học phải có thiền định, chứ không có thiền định là không có biết cái gì hết, là tụng không có được cái gì. Cho nên tôi nhớ tới mà những gì mà bài đó, kinh mình đem ra tụng cả ngày bộ đó, tôi buồn dữ lắm mà đều nói với ai bây giờ, buồn với ai bây giờ. Lại với kinh mà tụng mà đem ra, tôi nói để tôi mua cái mỏ rồi tôi đánh tôi tụng thử cho các vị nghe mà tôi chưa mua được nữa. Tôi xin nhắc, nếu mà chúng ta đừng có chấp mắt cái quan niệm bảo thủ mà xưa bày đây làm đó, thì cái người đệ tử Phật tụng kinh nên bỏ cái mỏ đi. Mỏ là một sự rắc rối, một sự phá hoại tâm hồn, không cần thiết gì hết. Bữa nào thế nào tôi cũng mượn cái mỏ hoặc là mua cái mỏ nhỏ nhỏ để tôi đánh, tôi tụng cho các vị coi. Mà nhất là muốn tụng cho các vị coi dễ, tụng cho mấy bà đó ha, mấy bà, mấy cô á. Là tôi mua cái sách của bà Hòa Cẩm Vân, sách nấu ăn á, sách dạy nấu ăn để tôi dạy chánh với cô bà Dự Thảo. Rồi tôi để mỏ chuông đàng hoàng, rồi tôi đánh mỏ mà tôi tụng cái sách đó đó. Thì các bà các cô nghe là ai nghe cũng hiểu hết trơn á. Này, cái mỏ chứ cái này đánh gì? Rồi đánh thử mà không có mỏ đánh chuông. Nhị hải hầm đậu phộng đổ nước luộc gà nước sạch hành gừng rượu vào nồi lần lượt cho hải sâm thái thành dạng viên nói vàng hải tới thái thành hình khoai vào nấu canh ba đổ nước luộc gà rượu vàng đậu phộng hải sâm hải tới vào nồi đun vừa lửa hầm cho đến khi canh nhừ nêm muối bột ngọt bột tiêu vào là được. Mai mốt mua cái mỏ tôi tụng thử nguyên cuốn cho các bà các cô nghe rồi tập nấu coi có được không. Chứ tôi đọc cái kiểu đó là tôi nghe tôi không hiểu gì đâu. Mà nếu mà mỏ đi đừng có đánh cái mỏ, đừng có đánh chuông thì đọc là rất chắc chắn là hiểu là nấu được. Cho nên cái ông tổ mà bày ra, ông tổ nào thì tôi không biết, gọi là tổ là nói vậy thôi chứ tổ gì. Người ta bày đặt cái chứ ông đó mà trình độ hiểu biết gì đâu mà gọi là tổ. Bày ra cái tụng kinh mình đánh mỏ thiệt là cái ông tổ hết sức là vô dụng. Tôi nói vậy người ta nói tôi hổ chứ đâu có hổ gì đâu. Phật Thích Ca là thầy của mình mà cả đời không biết cái mỏ là cái gì. Phật Thích Ca tu thiền định chứ đâu có mà đem kinh ra mà tụng kinh của cha nào làm. Mình bây giờ đây là mình tu đây là kinh của Phật Thích Ca. Phật Thích Ca để lại gọi là giáo lý. Giáo lý là tức là cái lẽ thật, cái lẽ phải, cái chân lý Đức Phật nói thì các đệ tử ghi lại để mà nhớ mà học mà hành theo. Gọi là kinh, gọi là giáo lý. Còn Phật Thích Ca hồi đó đâu có. Phật Thích Ca học kinh điển của Bà La Môn mà Đức Phật nói cái đó giỡn quá, Phật đâu có chịu. Bà La Môn hồi xưa là tức là thầy cũng đáp ấy, thầy cũng đáp nhà nghề là Bà La Môn. Phật cũng chịu cái đó, cho nên là đi tìm học. Mà tìm học có thì là gặp một vài vị thầy cũng dạy tu thiền định. Nhưng mà thiền định là chưa được thành công, Phật không chịu. Phật mới đi tìm tu bằng tham thiền, bằng tỉnh lự một mình cho tới ngày mà nhận thức được chân lý. Trong một cái buổi gọi là nhất độ minh tinh đạo thành giáng pháp lâm, tầng sau mới mọc, sau mai mới mọc cái bữa đó, sách vở nói ngày mùng 8 tháng chạp, nhưng mà đợi giờ thì gọi là ngày rằm. Thì từ khi đi tu cho tới khi thành Phật, Đức Phật đâu có cái chuông, cái mỏ, cái tụng gì. Mà có lấy kinh của người nào để mà mình tụng đâu. Còn bây giờ mình đệ tử Phật thì Phật dạy, ghi lại lời dạy Phật thành kinh, thì mình đem ra mình nghiên cứu, mình học, chứ sao lại đem ra mình mỏ tụng là sao. Cho nên cái ông mà bày ra cái đó là cái ông đó là chẳng qua là tham danh tham lợi, rồi bày ra một cái làm vậy để mà lôi kéo người ta lợi, người ta cho đông đảo cúng kiến gì đó, làm gì đó, xây dựng gì đó. Chứ còn cái đạo Phật là cái đó là dứt khoát là ai nghe cũng biết là không trúng. Vậy mà xưa bài nay làm truyền tụng vậy mà không ai dám đề xướng để bỏ. Và Phật tử là không ai có ý nghĩ dám bỏ. Cái đó là một cái kỳ lạ đó. Cái đó là cái mà tự khinh mình đó. Nghĩa là người xưa bài gọi là người xưa chứ không biết xưa là ai. Xưa là xưa nào mới được? Xưa là ai mới được chứ? Chứ đâu phải người xưa nào bài nó cũng trúng. Cũng như vua là trị nước trị dân, nhưng mà vua là vua nào làm cho ít nước lại dân thì ông vua nó quý chứ. Ví dụ như vua Kiệt, vua Trụ, vua U, vua Lệ, mấy ông vua mà ăn chơi trác tán là tàn hại sinh linh đó, thì miễn là vua đời trước vậy là giờ cũng phải quý hay sao? Ai nghe vua Kiệt, vua Trụ mà có quý đâu, mặc dù cách đây là mấy ngàn năm đó, 4-5 ngàn năm đó mà ta có quý đâu. Cho nên tôi nói cái này là Phật tử phải tập cứng đầu lên. Cứng đầu mà cứng đầu kiểu nào? Cứng đầu mà ngang tàn, bướng bỉnh, lẽ phải không biết thì cứng đầu đó là không nên. Còn cái mà người ta dạy bậy, người ta làm bậy, người ta bày cái kiểu bậy bạ thì mình phải không phải phải cứng đầu, mình không nghe, không tin. Và lỡ nghe lỡ tin rồi bây giờ mình nghe cái nào lẽ phải đó, mình nhận thức được rồi mình bỏ cái đó đi mà mình không sợ tội lỗi gì hết, thì cái cứng đầu như thế là đó là một cuộc cách mạng đó chứ, một sự phát triển chân lý, một cuộc cách mạng giáo lý, cách mạng giáo sản, cách mạng giáo quyền, cách mạng là trong cái hành động của mình đó. Chứ dạy cái gì mình cũng nghe vậy làm bậy quá mà. Cho nên tôi nói tăng ni trẻ là sau này là nói đúng ra nói vậy thôi, chứ còn những gì mà lớn tuổi tu rồi người ta đâu quấn mỏ gì. Còn nhỏ thì ta bắt mấy ông đạo gõ cốc cốc chen chen cho nó có vậy thôi, để mà trừ nợ với ba tánh. Chứ còn các hòa thượng ta lớn nữa có ông nào mà quýnh mỏ gì đâu. Ông nào là một là khuya là ngủ luôn, bởi vì làm trụ trì rồi không có tụng nữa. Hai là thức dậy người ta tham thiền, ta tĩnh tọa, ta ngồi hoặc ta đi ta niệm Phật hay là tham thiền gì, ta cũng ngồi hoặc ta đi cũng được nữa. Đâu có đánh mỏ gì. Cho nên cái mà gọi là cái ông tổ đó, cái ông mà bày đặt cái mỏ đó, không có cái gì mà phải quý mà phải sợ tội hết trơn. Bỏ hẳn cái đó, dục luôn mà không sợ tội gì hết. Mà nói như vậy rồi đó, mấy người ta làm mỏ rồi ta cũng buồn tôi nữa. Tôi buồn tôi nói làm mất cái kinh tế quyền lợi. Mà tôi nói cái chuyện nó vậy thôi chứ. Tôi đâu có phải hùng hập gì vấn đề kinh tế quyền lợi và bảo đảm cái quyền lợi của các vị ấy đâu. Thì mình không mò, mình không làm mỏ thì mình đóng ghế đóng bàn làm cái khác là thiếu gì cái chuyện của người ta cần có hữu ích cho người ta. Cái đó là nói nghe nó tùm lum bên ngoài á, mà sự thật là cái nhắc nhở đó nếu mà các vị để ý nó cần thiết đó. Các vị lấy cái đó mà các vị nghiệm, mà nghiệm rồi nhận thức được cái lẽ phải thì các vị bỏ cái đó đi. Đó là tu đó, chứ không phải là tu là phải đi lại nghe ông Phật ngồi dòm cái tượng Phật rồi phải đánh mỏ vậy mới gọi là tu đâu. Thiền định tức là nhận thức cái lẽ phải. Đi cũng thiền định được, ngồi chỗ nào đó cũng thiền định được, mà ngồi kiểu nào cũng thiền định được. Tư duy soi rọi để nhận thức, phân tích cái lẽ đúng sai trong cuộc sống, trong hành động của mình. Chứ chứ không phải đánh bỏ tụng kinh như vậy đâu, là cái đó bậy đó. Cho nên là ngũ quẩn thân rồi thải giống nhau, phải học cái chữ ngũ quẩn ha. Phần vật chất á, chữ sắc quẩn đó tức là phần vật chất. Còn thọ quẩn, tưởng quẩn với thức quẩn là ba cái phần đó là phần phần tinh thần, cũng tức là gọi là phần tâm, đạo Phật gọi là tâm. Một phần sắc, một phần tâm. Còn cái chữ hành quẩn đó là cái đó là để tả cái sự diễn biến của sắc và tâm. Bên vật chất nó cũng diễn biến liên tục, không bao giờ ngừng. Bên cái phần tâm linh nó cũng diễn biến liên tục, không bao giờ ngừng. Mà sự diễn biến đó nó dần diễn tới nỗi như là mình không làm gì mà mình chia sẻ ra được. Cái sự vận hành của nó là, chứ hành tức là vận hành, tức là diễn biến. Nó giống như cái hàng tự biểu, nên là tôi có cái hàng tự biểu trước mặt tôi đây nè. Các vị có cái hàng tự biểu bên là độ F, bên độ C đó. Ở dưới nó có cái bầu đựng cái chất thủy ngân. Rồi ở trên đó người ta gạch ra từ là 0 độ cho tới 100 độ. Sự thật là cái không có lần gạch gì hết trơn á. Nhưng mà tại người ta lấy cái nước đá lạnh nhất đó, thì cái thủy ngân đó nó nằm ở dưới cái bầu tích tụ của nó, dưới cái đáy của cái cọng cây. Cái cọng cây mà nó bọng ruột rồi ta đổ thủy ngân trống á. Ở dưới chót của nó có cái bầu tích tụ thủy ngân đó. Rồi á là người ta làm một cái tấm bảng, người ta ghi nấc nhỏ xíu vậy đó, từ số 0 cho tới số 100 nấc, mà ta đưa vô nước nóng á, bắt đầu nóng cái thủy ngân nó đi lên 1, 2, 3, 4, 5, 6 lên riết cho tới đúng 100, nước sôi sùng sục vậy đó, thì nó sôi lên tới 100 là cái thủy ngân nó chạy lên tới cái đất 100, thì gọi đó là 100 độ. Rồi nếu mà đem ra nước lạnh á, bỏ đi không có đút vô nước sôi nữa, dỡ ra khỏi nồi nấu sôi thì tự nó sụt riết xuống. Mà nếu mà sụt riết rồi đưa nó vô tới cái chỗ cái hầm nước đá hồi nãy đấy, thì nó tuột xuống tới cái chỗ khoảng không trở lại đấy. Thế thì ta lấy hai cái mức đó mà người ta làm ra cái độ 0 độ cho tới 100 độ. Mà khi mà nó lên hay nó xuống đó, không có ai mà thấy, dễ gì thấy đâu. Cái cách lên xuống, cái cách hành đó, cái sự diễn biến của nó là không ai thấy. Tôi nói là như vậy, là mình đưa vô nước đá hoặc mình đưa vô nước sôi thì mình mới thấy nó chạy lên rất là rõ ràng. Chứ mà nếu mà để mà cái khí hậu ngoài bình thường vậy nè, nó lên các gì cũng đố ai mà tìm được, rồi nó xuống cũng đố ai mà tìm được. Nếu mà trời bình thường, trời không lạnh lắm mà không có nóng lắm đột ngột á, là nó lên xuống không ai phân tích được hết. Thế thì cái chữ hành quẩn là một cái sự diễn biến nó nhung nhuyễn như vậy. Bên vật chất nó cũng diễn biến, nó nhung nhuyễn như vậy, nó thay đổi như vậy. Bên tinh thần nó cũng thay đổi như vậy, cho nên cái tâm mình nó thay đổi liên tục đó. Tâm mình thay đổi liên tục là không phải là từng phút từng giây đâu, mà đạo Phật dùng cái chữ sát na, mà sát na nó lại còn vượt cái sát na nữa, nó thay đổi mình không ngờ, không lường được. Thế thì chữ hành đó là hành quẩn, là nói cái đó, nói sự diễn biến, sự thay đổi đó. Thành ra là phải học cái thân của mình đây đó, là nó có một phần vật chất gọi là hành, gọi là sắc quẩn. Phần tinh thần nó gồm có ba món là thọ, tưởng và thức. Vật chất và tinh thần nó hợp lại thành cái thân này gọi là ngũ ấm thân. Rồi ai cũng giống nhau hết, ai cũng giống nhau là giống cái gì? giống như có sanh là lão là bệnh tử nè ha, lão sanh bệnh tử khổ lao đạo, sinh lão bệnh tử khổ ai cũng có, ai cũng có, cho nên là biết bao nhiêu người mổ mắt chứ đâu phải mình tôi đâu. Và ngoài cái bệnh mổ mắt ra là còn vô số thứ bệnh. Cho nên là thiền định cái này nó là ngay cái lúc mà mình gọi là sanh đó là đã có lão, đã có tử, đã có bệnh. Tôi nói ví dụ như ngay cái đứa con nít mà mình thấy nó mới có 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi đó ha, mình thấy nó trẻ, nó phình phính, nó rồi ổng vậy, thấy dễ thương vậy đó. Chứ mà ngay trong đó đó là có lão, có bệnh, có tử trọng. Bởi vì nếu mà nó không có nó không có lão, nó không có tử thì con nít không có lớn được. Cái tế bào nhỏ đó tế bào nhỏ nó phải chết đi nó nảy nở ra cái tế bào mới, mà nó nảy nở mau lắm, cho nên là trong vòng mấy ngày là nó lớn rồi, rồi một tháng ta gọi là đầy tháng là nó lớn nữa, rồi hai tháng ba tháng là nó tròn phinh phính rồi. Mà các vị thấy nó dễ thương đó, nó mạnh khỏe đó, là nó có lão, có bệnh, có tử trong đó. Lão là cái tế bào nó lão, lão để nó thay lên tế bào mới thì con nít nó mới lớn lên được. Rồi cũng có lúc đọc sữa đó là nó bệnh đấy, cũng có lúc ấm đầu, cũng có lúc là phải chích ngừa này kia, không có chích ngừa là nó bại liệt, rồi nó xài uống gián, rồi nó đủ thứ hết đó. Cho nên ngay lúc mà mới sinh ra đã có lão, rồi có bệnh, rồi có tử. Đừng nói chi mà cái lớn cỡ như tôi vậy thì thôi còn nói gì nữa. Tôi thì có bài thơ rằng bất chợt nghe nhìn chuyện cổ kim, khơi nguồn tỉnh giác chảy vô biên, trải gần trăm tuổi hình cơn mộng, thọ dũng buồn vui bóng kịch trường. Bài thơ này ít bữa tôi gửi cho các vị, ít bữa tôi cho in rồi, mới in rồi có bài thơ đó. Bất chợt nghe nhìn chuyện cổ kim, cái chuyện mà gần đây đó tôi nghe cái chuyện mà lịch sử của nước Trung Quốc 5.000 năm về trước, người ta ghi lại chuyện lịch sử Trung Quốc, rồi đọc lịch sử Việt Nam, rồi đọc lịch sử của các nước trên thế giới giống nhau hết. Đọc lịch sử nó khơi nguồn tỉnh giác vô biên, nó làm cho mình thấy cái cuộc mà sanh lão bệnh tử thành trụ hoại, không sanh trụ dị diệt, rồi nó làm cho mình thấy nghĩa là nhân gian phú quý qua gian lộ thế thượng, công danh thủy thượng âu. Mình ôn lại nó rất là hay, rồi ôn lại cái chiếu kiến ngũ uẩn giai không hết sức là rõ ràng. Cho nên cái thân ngũ uẩn này mình phải ôn đó, phải ôn thường đó. Còn tôi nói cái này tăng ni cũng như Phật tử để ý nè, ai mà thương cái thân lắm đó, thương cái thân ghê gớm, sợ chết ghê gớm, mà tôn trọng quý báu nó càng nhiều càng kỹ đó, là xin lỗi là cái đó thôi là đi chơi đi cho rồi cho đã, đằng chừng nào đó, cái lúc mà kêu bằng cho thỏa chí bình sanh, đến khi chu quê kết cuộc là ngày vùi thân nơi ba tấc đất thì nếm đủ các mùi đời gì đó, cứ đi chơi đi, chơi cho thỏa chí bình sanh đi, ăn chơi nhậu nhẹt phè phỡn hút sách đi. Chứ còn á, cái người tu đạo Phật mà đam mê mà sợ chết quá đó, mà đam mê cái vật chất như vậy là không có tu được. Do vậy cho nên là tôi thiền định rồi tôi thấy rõ là cái đạo Phật không phải là mình muốn cho mọi người trong xã hội được hết đâu, không có, ảo tưởng đó. Cái người nào hữu duyên người ta đi theo con đường của đạo Phật, còn người nào người ta không có hữu duyên thì người ta lo cái việc của thế gian, cái chuyện của người ta, đừng có rủ ren gì hết á. Rủ người ta cũng không làm, mà làm cũng không làm được. Cái người mà đi theo đạo Phật là cái người đó phải thấy cho được cái tính lão sanh bệnh tử. lão sinh bệnh tử khổ lao đao, phải thường thấy, phải thường soi rọi, phải thấy cho được cái tánh ngay lúc sinh là đã có lão, ngay lúc lão là đã có bệnh, ngay lúc bệnh là đã có tử. Nghĩa là sinh lão bệnh tử ngay trong mọi lúc trong cuộc sống của con người, phải thấy như vậy. Mà nhất là khi mà 60 tuổi trở lên thì đừng bao giờ sợ chết nữa thì mới dễ tu thôi. Chứ 80 tuổi rồi mà sợ chết quá chừng quá đổi mà. Ăn thì mình ăn không nổi rồi mà con cháu ăn thì thấy ghét, ở đó giành giật đồ ăn, không muốn cho nó ăn, ai ăn không chịu. Rồi nhà cửa đi giày đi già sùm, đụng đâu giữ gìn đó, cái đó là không có tu đạo Phật được. Tu đạo Phật là phải tập xả ly. Ngay cái thần u uẩn này còn thấy nó là không có ra gì. Ngũ uẩn thân rồi thấy giống nhau là nó luôn luôn là vô, nó là luôn luôn nó chịu cái quy luật là vô thường, là vô ngã, là khổ, là bất tịnh nè, giống nhau hết á. Thần u uẩn nào cũng vậy. Vô thường đó là ngay trong lúc sanh là có lão, có bệnh, có tử đó. Mà đã có bệnh, có lão, có tử, tất nhiên là có khổ đó, khổ lao đao, khổ giống nhau đó. Do vậy cho nên là cái sự vô thường đó là 60-70 tuổi chết là chuyện đó mà không chịu nữa thì quá rồi. Con nít kia vẫn còn chết dài mà. Chứ đâu phải tuổi trẻ là không chết. 15, 17, 20, 25, 30 gì đều có chết hết, cũng đều có bệnh hết. Phải thấy được cái đó. Giống nhau là giống nhau, cái sinh lão bệnh tử đó, ngũ uẩn thân rồi thải giống nhau. Lão sinh bệnh tử khổ lao đao, không đợi già đâu. Mà già mà cỡ như tôi vậy đi là một sự bất hạnh vô cùng. Già mà không chịu chết là còn chờ cái gì? Chẳng lẽ là như tôi vậy đây mà phước đức của tôi hơn Phật Thích Ca hay sao? Rồi trí tuệ tôi hơn Phật Thích Ca hay sao mà tôi phải sống hoài? Còn Phật Thích Ca là ít phước đức hay sao mà 80 tuổi chết? Phật Thích Ca là ít trí tuệ hay sao mà ít phước đức hay sao mà không giữ được cái thân mình để cho nó già trăm tuổi hay 150 tuổi gì đó? Cho nên là cái đó hãy coi chừng thiền định lại đi. Làm thì làm, ăn thì ăn, sống thì sống, vui thì vui. Nhưng mà cái vui của đệ tử Phật là cái vui tự mình tạo cái vui cho mình, chứ cái vui bên ngoài là không phải. Cái vui mà đờn ca, sướng hát, nhậu nhạc, bê tha đó, cái vui đó nó trong mấy phút rồi nó mất à. Hoặc là 1-2 giờ đồng hồ gì nó mất. Còn cái vui của đạo Phật là cái vui an lành, cái vui thanh tịnh, cái vui giải thoát, cái vui giác ngộ. Cái đó là cái con đường của Phật dạy, cho nên là không phải ai cũng đi được, cho nên là không có dội gì mà phải nóng nảy mà rủ rê gì hết á. Do vậy mà Quyền Giác Thiền Sư nói là thường độc hành, thường độc bộ đó. Tôi quyết quyết đi trên con đường đạo, vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi. Tôi nhân mong có pháp lữ chung lòng. Nhân mong vậy thôi, còn có không có à thôi. Cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Không được vậy tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống cho mình, sống với gió mát trăng thanh. Dầu xương trơ thân đét thịt teo gầy, không ân hận tôi quyết giữ vững lập trường kiên định ấy. Cho nên là truyền bá chánh pháp, nhắc nhở lợi lạc quần sanh, điều đó Phật có dặn có dạy. Nhưng mà không phải gặp ai mình cũng mời, gặp ai mình cũng rủ, gặp ai mình cũng tưởng tượng, mình khuyến khích giống như mình. Không cần làm việc đó đâu. Người ta làm, người ta không làm đâu. Có khi mình rủ người ta cũng không chịu, mình nói người ta cũng không nghe. Cho nên cái người đệ tử Phật là phải thấy được cái thần ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, nó là một cái sát thủ thú, nó là một cái hợp chất, hợp thể, nó luôn luôn là nó chịu sự hoành hành của tam đồ, của lục thú. Nó không có gì quý giá lắm, nó là cái một cái hợp chất để chịu đựng cái sự lão sanh bệnh tử khổ lao đao, nó là hữu vi mộng quyển vân bào ảnh, nó là thuộc về pháp hữu vi. Mà Phật dạy là cái đối tượng mà thiền mà sâu sắc nhất á, tôi nói cái này tăng ni trẻ để ý nè, cái đối tượng thiền sâu sắc nhất và cô động nhất, trực diện nhất là chúng ta phải thấy cho được cái tánh hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ như điện, như dương diêm, như cảnh thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tương, phải học 10 cái món đó. Và người đệ tử Phật luôn luôn phải tâm niệm thấy cõi đời là vậy, thân ngũ quẩn sát thủ thú này là vậy, sự vật hiện tượng là vậy. Mình thường tư duy quán chiếu ở trong cái vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh như vậy thì mình mới có được một cái sự yên ổn theo cái đường lối của Phật dạy. Còn bằng mình sợ chết quá, già mà không chịu chết, nghe nói tới chết là sợ dữ lắm, sợ mất ăn mất ngủ, thì nó lại càng mau chết hơn nữa. Cái đó là gọi là cái ý niệm chấp ngã đó. Còn cái ý niệm mà bảo thủ sự nghiệp của cải gọi là chấp ngã sở hữu. Còn người sợ chết đó, là chấp ngã. Hai cái đó mà nặng thì không có tu được. Có tu đi nữa, gọi là tu đi nữa là để mà cầu nguyện giang sinh, để nó tăng trưởng thêm cái ngã sở hữu thêm, cái bản ngã thêm, nó còn đau khổ nặng nề thêm, chứ không có nhẹ nhàng. Còn cái người mà tập viễn ly được cái chiếu cái ngũ quẩn dài không á, thấy cho được cái tính thần ngũ quẩn này là trống rỗng không có gì đó, thì người ta không có sợ vô thường, người ta không sợ bất tịnh, người ta không có đau khổ vì cái bản ngã. Cho nên cái người đó là đệ tử Phật, là đi con đường Phật rất tốt. Thành ra là cái câu mà thứ ba đó, hữu vi mộng quyển vân bào ảnh đó, mình phải thấy được cái thân ngũ quẩn của mình đây đó, nó như mộng, như quyển, như mây, chữ vân này là mây đó, như mây trên trời đó. Tôi ở đây là có cái lợi là tôi nhìn cái mây của Tây Nguyên này là mỗi ngày á nó đen rồi nó đỏ rồi nó xanh rồi nó tím, mỗi ngày nó thay đổi bao nhiêu lần vậy đó. Tôi ở vùng đồng bằng thì không thấy được cái đó, mà ở vùng Tây Nguyên này là mây thay đổi liên tục, một ngày có thể 10 đám mưa cũng có, cái mùa mưa đó ngày 10 đám mưa có, nắng lên đó rồi chút xíu mưa nữa, mà mưa nữa tức là mây thay đổi liền. Hữu vi mộng quyển vân bào ảnh, nó như mộng, nó như quyển, nó như mây bay, nó như gió thoảng, nó như bọt nước, nó như hình ảnh trong gương, như tăng như nước vậy đó. Một cái phù sinh tránh được sao? À, mình cái người đệ tử Phật là luôn luôn là thấy mình cuộc sống mình đây là kiếp phù sinh. Phù sinh là mây, mây nó nổi bình bồng ở trên trời đó gọi là phù sinh. Cái cuốn bảy cái tập nói lại nhìn thấy là giống như mình là một áng mây mà nó bình bồng, nó trôi nổi đó, mấy phút rồi nó ở đây, mấy phút nó ở trôi là kia, mấy phút rồi nó ra màu xanh, mấy phút nó ra màu đỏ. Cho nên là cái tự Phật thì để ý cái đó, và thường quán chiếu soi rọi tư duy thấy được cái thân của mình đây là vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, cái thân này chỉ là một kiếp phù sinh không ai tránh khỏi. Để ông lại nè, tôi đọc lại, hai ngũ quẩn thân rồi phải giống nhau, lão sinh bệnh tử khổ lao đao, hữu vi mộng nguyện vân bào ảnh, một kiếp phù hư tránh được sao? Thì bây giờ đi coi thì phải coi cái trực chỉ nè ha. Trực chỉ này không cần đến mỏ gì hết. Bây giờ tôi đọc là đương nhiên là già rồi, nhưng mà tôi nhắc cho các vị để ý là người ta viết đây, người ta gọi là ta giới thiệu cái bầu và cái bầu áo và cái tay cái phao lưới để cho mình cuốn lưới xếp áo, gọi là cái phần trực chỉ đề cương nè. Mắt là nhãn căn, một căn trong lục căn. Lục căn là sáu chi phần tổng hợp đại biểu cho một cái thân thể của con người. Nói rộng ra, con người còn có cả ngũ quan, tứ chi, ngũ tạng, lục phủ, đương nhiên đã gồm lục căn ở trong ấy. Con người mình có lục căn, Phật thì phải học cái đó thuộc rồi. Rồi ngũ quan là hai tay hai chân và cái thân. Rồi tứ chi là hai tay hai chân. Ngũ quan là mắt tai mũi lưỡi thân. Đương nhiên là đã gồm có lục căn ở trong cái ngũ quan tứ chi đấy. Ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ nữa, còn có ngũ tạng lục phủ nữa là nói gì bên trong. Ngũ tạng là tâm can tỳ phế thận, lục phủ là đại tràng tiểu tràng bàng quang tam tiêu cộng vô. Cho nên là Phật là cũng phải học luôn cả chất thuốc nữa mình mới biết cái đó. Lục căn tổng thể vật chất ấy, lục căn là cái tổng thể của vật chất ấy, đạo Phật gọi đó là sắc. Đấy, học cái này nè, thuộc về phần vật chất là chỉ sắc, tức là vật chất đấy. Nó chỉ là một phần hai, phần nửa của một con người mà thôi. Hoàn chỉnh một con người phải có thêm một phần hai tinh thần, đó là lục thức. Đó là lục thức. Mà nói lục thức là nói vậy chứ mà đi sâu vào đạo Phật là phải nói về bát thức nữa cơ. Nhưng mà mình phải học từ từ. Người ta thế gian ta chỉ biết nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức thôi. Còn cái mặt na thức với a la da đó, hai cái thức đó là người ta chưa có biết. Thì bây giờ mình nói lục thức thôi. Lục thức đạo Phật gọi chúng qua một cái tên tổng hợp là tâm. Sáu thức là gọi là tâm đấy. Tổng thể hỗn hợp sắc tâm của con người, đạo Phật gọi đó là ngũ uẩn thân hiện có của tất cả mọi người đang có. Ai cũng có ngũ uẩn thân rồi cũng vậy thôi, rồi cũng sanh, cũng lão, cũng bệnh, cũng tử giống nhau ha. Ngũ uẩn thân thông thường kinh điển gọi là tứ đại, nhưng hiểu sâu lý luận chặt chẽ hơn là ngũ uẩn thân tứ đại thân chưa hoàn chỉnh lắm. Nhận thức bằng tuệ nhãn qua giáo lý đại thừa, chứ đại thừa là tôi nói vậy thôi, chứ còn bây giờ tôi nâng lên một tầm nữa là không có dùng chữ đại thừa nữa, mà phải nâng cái hiểu qua cái giáo lý cơ bản, hồi xưa nó có cái phần cơ bản dùng chữ đại thừa này là phân tách ra nó tội lỗi do ham danh hiếu lợi mà mình đặt cái giáo lý của mình bày ra sau này gọi là đại thừa. Còn cái giáo lý của Phật thì giáo lý theo cái tạng kinh bộ kinh A Hàm đó. Rồi thì họ nói đó là tiểu thừa, họ nói cái đó là do ham danh hiếu lợi đó để che đậy cái tội lỗi mình làm sai trái đó gọi là đại thừa, chứ đại thừa không nên nói đâu. Tôi gọi là giáo lý liễu nghĩa, hay là nó có cái tôn gọi là thắng nghĩa, theo giáo lý thắng nghĩa hay là giáo lý liệu nghĩa ha. Thắng nghĩa tức là cái nghĩa thù thắng, cái nghĩa mà tột đỉnh cao của giáo lý đạo Phật. Sách xưa ta gọi là thắng nghĩa câu không, có một cái tông ta là cái tông đó là thắng nghĩa câu không. Về cái mặt thắng nghĩa, về cái mặt giáo lý thù thắng á, là ngã không và pháp không. Họ đặt cái tôn đó là tôn thắng nghĩa câu không. Thế chữ đại thừa này thì lần lần từ đây tôi nhắc nhở các vị, nếu mà các vị để ý các vị thấy chữ đại thừa thì nó không tốt. Hiện giờ là cái tạng Phật giáo Trung Quốc đó, nó tạp nhạc vô cùng, mà mệnh danh là cái tạng đó là tạng đại thừa không trúng đâu, dạy hổ lố ở trong kinh Ngụy Tạo trong nó quá nhiều đi. Thành ra nói nhìn qua nhãn quan giáo lý của thân nghĩa câu không á, thì thân thể con người á, nó phải hiểu là thất đại dương sanh mới là hoàn chỉnh đó. Cho nên mình học rồi nó đi sâu vậy đó. Ban đầu mình thấy là ngũ quẩn ha, mà ngũ quẩn thì thường thường kinh điển ta gọi là tứ đại, nhưng mà tứ đại là không có hoàn chỉnh. Tứ đại giống như đường Tam Tạng đi tỉnh kinh ấy, mà quốc nữ quốc vương công chúa rồi biểu mời vô uống nước rồi vô phòng đồ ngủ nghỉ chơi cho vui. Ông Tam Tạng ông cứ ông dằn giật ông trốn tránh. Nữ quốc vương nói ngự đệ nói tứ đại chứ không, mà ngự đệ chẳng dám nhìn em. Cho nên là cái chữ tứ đại là chỉ nói ngang đó rồi, không cao đâu, mà phải học là thất đại duyên sanh mới đúng. Thất đại duyên sanh là địa thủy quả phong là tứ đại đấy, còn phải thêm không đại nữa là ngũ đại, thêm kiến đại nữa là lục đại, thêm thất đại nữa là thất đại nó mới đủ đó. Thất đại mới có thất đại đó, kiến đại tức là ý thức mà chưa phân biệt rồi. Còn thức đại là ý thức phân biệt rồi, ý thức mà chưa phân biệt thì cái đó ta gọi là kinh điển ta gọi là cái vai trò giờ nó lâu lâu rồi nó có cái đầu vậy đó, hiện lượng. Chưa phân biệt là gọi là hiện lượng. Thuộc kiến đại là thuộc về hiện lượng, còn thức đại đó thuộc về tỷ lượng. Tỷ lượng là sự nhận biết có phân biệt rõ ràng, chánh tà phân minh cụ thể gọi là tỷ lượng. Còn cái mà phân biệt tổng quát á, thí dụ như mình nhìn, mình ngồi xe hơi chạy quá nhanh rồi mình nhìn cảnh vật đó thì chưa có phân biệt được gì, thì cái thấy đó cũng vẫn là thấy, cái biết là cũng vẫn là biết, nhưng mà cái đó gọi là đệ nhất sát na. Cái sắc đa đầu tiên chưa có tư duy, chưa có phân biệt được gọi là hiện lượng. Còn qua vô ý thức sâu sắc đó, thì ta gọi là tỷ lượng. Đã thọ cái thân ngũ quẩn thất đại duyên sanh thì vào thời điểm này những nhà phong thái bảo rằng là hoàn cầu hiện nay nó có 8 tỷ người trên dưới. Với cái thấy qua tuệ nhãn của đạo Phật thì hoàn cầu có trên dưới 8 tỷ người, hay là trên dưới 10 tỷ, 100 tỷ, ngàn tỷ thì cũng chỉ là ngũ quẩn thất đại duyên sanh đều giống như nhau mà thôi. Cho nên đều giống nhau hết, ngũ quẩn thất đại duyên sanh giống nhau hết, sanh lão bệnh tử giống nhau hết, sanh lão bệnh tử khổ giống nhau. Vũ trụ vạn hữu dù có thiên sai vạn biệt, đạo Phật dạy tất cả đều do ngũ quẩn thất đại duyên sanh, mà ngũ quẩn thất đại là hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp thì như 10 cái thí dụ nói đó, mộng quyển bào ảnh vân vân. Người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia. Thiết tưởng vấn đề sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, tất cả đều thuộc lòng chân lý ấy thì mới học Phật mới được. Mà thuộc lòng để chi? Thuộc lòng để phải xem thường nó, phải nó thấy đó là một cái chân lý tất yếu tất nhiên, không có gì đáng sợ hãi. Chứ mà 60, 70 tuổi, 80 tuổi, trên 80 tuổi mà còn sẽ chết thì tôi đừng có nói chuyện đạo Phật chi, không có được nhờ cái gì hết đó. Bỏ ra 1.000 tỷ, 10.000 tỷ mà lại Phật đi nữa cũng chẳng có được cái gì. Chứ đừng nói chi bỏ 1-2 ngàn tỷ. Ở Việt Nam giờ nghe nói có chỗ nó bỏ cả 1.000 tỷ nó cúng đó. Nhưng mà cái đó coi chừng, tiền đó từ đâu mà cúng dữ vậy, mà cúng để làm gì, đó là vấn đề nữa. Dứt khoát là không có sung sướng bao giờ nếu không nhận rõ cái chân lý. Cái chân lý sinh lão bệnh tử, vô thường khổ vô ngã bất tịnh. Cho nên tôi nói cái này nó có những gì đại gia người ta buồn lắm. Đại gia người ta cúng tiền nhiều á. Đừng có cúng tiền nhiều. Làm lần nó tốt hơn là cái cúng tiền nhiều. Kinh điển sách vở ta gọi là vô cầu thắng bố thí, mà cẩn thủ và thắng trì trai. Mình đừng có tham lam, mình đừng có giật quỵt, mình đừng có bốc lột, mình đừng có đàn áp, hiếp đáp người ta để mình lấy của cải cho thiệt nhiều. Mình đừng làm cái việc đó. Mà mình không có tiền nhiều, mình không làm việc bố thí, vậy mà phước đức hơn đó, hơn cái người bố thí cả 1.000.000 tỷ đó. Vô cầu thân bố thí là cái nghĩa đó, đó đó. Mình không tham. Chứ mình tham quá, vua Luân Gia Đế tham quá, lấy nguyên cả đất nước, nhân dân mình nhà vua lấy cả đất nước về nên dân cúng cho Phật, nguyện cho quốc thế dân an, phong điều võ thuận, đâu có được. Rồi Luân Gia Đế là viết ra cái Luân Hoàng Sám đó, viết ra cái văn mà để đừng ăn thịt uống rượu đó là Luân Gia Đế đó. Luân Gia Đế là viết ra cái văn cấm rượu thịt là thì sai cái gì. Rồi Luân Gia Đế nhân dân nhà vua mà lấy đất nước là của nhà Lương đó mà cúng cho Phật đó. Nhưng mà cuối cùng ông không có được gì sao? Ông bị hầu cảnh bắt giam mà ông chết trong tù, không chết đói chết khát trong tù. Cho nên cái câu vua cầu thắng bố thí mà cẩn thủ thắng trì tài, cái đó nên học đó. Không tham là hơn làm việc bố thí. Còn mà thân khẩu ý trong sạch bình đẳng là hơn ăn chay. Có người ăn chay mà quá chừng, ôi tôi nói nghe nó kỳ đó. Chứ bây giờ đó tôi biết có một cái bà này tôi quen dữ lắm á. Bà ăn chay trường, bà cúng, có tiền đi cúng chùa này chia ra đều đều hết á. Mà già mà 80 mấy rồi, gần 90 rồi, mình sẽ chết quá sức. Mà cứ giữ gìn của cải vậy à. Bằng đêm bằng hôm mình đi lục lạo tiền bạc, rồi đi lục lạo quần áo, làm cho con cháu ngủ không được, khổ sở tràn ngập vậy đó, rồi mắng giết rồi chửi bới, làm cho con cháu nó chán nản vô cùng vô tận, mà giờ nó đâu có biết làm sao. Hồi nhỏ nuôi nó, giờ lớn nó phải ra nó chịu, mà nó chịu nó ấn vô cùng vô tận. Cái đó là tôi thấy rõ ràng đó, chứ không phải là nghe đâu nha, nghe vừa nghe và vừa thấy. Cho nên mổ mắt là cái việc bình thường ha. Mổ mắt là việc bình thường, thậm chí còn là tầm thường nữa cơ. Ai không bệnh, bây giờ mổ mắt dữ lắm. Mà khoa học ngày nay mổ mắt hay dữ lắm, nhưng mà có bệnh mổ được, có bệnh mổ không được. Có mắt tôi đây nè, mổ rồi không có kết quả gì hết ráo mà còn tệ hơn. Nhưng mà để sợ đến nhất, người ta nói nếu mà để, đây là cũng người ta nữa, người ta nói để mà không khéo nó thành là kêu bằng nhãn đầu thống gì đó, nó nhất mà chịu không nổi. Thành ra tôi đi mổ thử, mổ không kết quả gì hết, còn tệ hơn. Nay bây giờ còn con đây nè, còn con không phải rọi kiến 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 rọi đó, kiến phóng đại mới mới coi được sơ sơ đây nè. Không phải là bình thường mà nó là còn tầm thường, bởi vì mắt là một phần của lục căn, là một phần nhỏ của ngũ quan, của tứ chi, của ngũ tạng, của lục phủ. Sự bệnh hoạn, đau đớn, sự thương tổn ấy là chuyện tất nhiên của thân ngũ quẩn của thất đại mà. Cho nên phải tập vậy đó, phải tập coi nó là bình thường, thậm chí dưới bình thường là tầm thường. Đau thì uống thuốc chơi, uống thuốc không hết là bệnh nữa, là cuối cùng chết chơi, chết mà còn phải trông cho nó mà chết được cơ. Chết mà nó chết lâu cực chứ đâu có được gì. Nhưng mà nói nếu mà nó không chết mau thì mình cũng phải gọi là tùy thuận thôi, kệ đó. Thì có ông bác sĩ rồi đó, tôi nói nhiều lần rồi đó, ông bác sĩ, chính ông là bác sĩ mà ông nói nếu mà các bạn đồng nghiệp đồng chí của tôi khi mà tôi lớn tuổi rồi đó, thì tôi yêu cầu các bạn mà có thương tôi đó là đừng có mổ xẻ đại phẫu tiểu phẫu, đừng có sang máu sớt máu, đừng có thay tim đổi mật gì ráo, nghĩa là tôi sao để vậy. Rồi nếu mà thấy tôi đau khổ quá thì cho tôi thuốc giảm đau vậy, để từ từ cho nó chết. Chứ tôi không muốn động chạm vô gì nữa hết, bởi vì cái tuổi của mình mình cũng lớn rồi, mình cũng biết rồi, có làm gì nó cũng chết hà. Đó, cái ông bác sĩ cũng dặn vậy, rồi tôi cũng học cái đó, tôi cũng dặn phần tôi là cũng làm như vậy đó. Không cần đại phẫu tiểu phẫu, không cần thay đổi máu, cho máu, nhận máu gì hết đâu, già thì phải chết. Chứ mà nghe nói đó, cái này là nghe nói mà nó là sự thật, là đổi máu vô cái là mình không phải là mình nữa đó nha. Tính tình của mình không phải là tính tình của mình nữa đó, mà tính tình của cái người cho máu đó. Sự thật của các pháp hữu vi là người trí nên biết, nói gì cũng không bao giờ trúng là trúng đấy. Nói gì cũng không bao giờ trúng hết đó. Ngay trong sanh thì có lão, ngay trong lão có bệnh, ngay trong bệnh có tử, ngay trong tử thì sinh lão bệnh tử, là nó luôn luôn vậy. Thành vô quẩn thì nó diễn biến luôn luôn vậy. Mắt không được nói là không quan trọng, ai cũng biết mù lòa là sự đau khổ lớn lao của con người. Nếu con người kém ý chí, không đủ sức phấn đấu, người mù loà có thể gọi là người tàn phế. Thì bảo vệ mắt, mổ mắt, giữ gìn mắt, bồi dưỡng mắt, mù loà trở thành trong sáng là điều không thể nói không quan trọng đối với đa số người. Tuy nhiên một người khác thì một số người khác thì việc điều trị bệnh mắt, mổ mắt là chuyện bình thường, thậm chí tầm thường như đã nói trên. Ở thế gian không ít người sinh manh từ bụng mẹ, cũng có người rủi ro tai họa mà mù lòa bởi một duyên cớ nào đó. Vậy mà những người sinh manh mù lòa ấy không hẳn tàn mà cũng không phế. Người ta cũng không tàn phế. Người ta gọi là đuôi bù là tàn phế, chứ con người không tàn cũng không phế. Ta lại họ còn là trở thành một nhân tài, một quái kiệt, bởi sự phấn đấu bồi dưỡng tập luyện một nghề nào đó, một chuyên nghiệp sở thích nào đó của mình. Tôi có một người cũng học Phật của tôi đó, mà mù con mắt hồi 6-7 tuổi á, mà lớn lên rồi là đàn giỏi lắm, người ta thành là nghệ sĩ mà nổi danh á, vì đàn mà lấy, mà ông ta vừa đàn mà ông là học vi tính, mà bằng cái máy vi tính mù mà ông ngồi ông giải thích cho những người mà con mắt còn tỏ đấy đấy. Cho nên mù là mà nếu mà có ý chí là cũng không sao hết á. cũng không phải là tàn phế đâu. Còn như trong kinh Phật đó thì ông A Na Luật đó mà ông dốt quá, ông học không thuộc, rồi ông ngủ hoài à. Sau đó Phật dạy cho ông tu rồi ông có lúc ông thức quá rồi ông buồn bắt. Ông tự thắng mình bằng cách là ông thức, ông tự hành hạ để phấn đấu lên. Sau đó mắt ông mù, nhưng mà rồi ông mù rồi mà ông tư duy ông quán chiếu thì định rồi, nghe là những cái gì của tam thiên đại thiên thế giới ông hiểu biết hết trơn, hiểu biết hết. Thành ra Đức Phật gọi ông A Na Luật cái ông mù mắt á là thiên nhãn đệ nhất đó. Đức Phật hồi xưa có 10 vị đại đệ tử, mỗi ông có một cái đệ nhất, mà ông A Na Luật là thiên nhãn đệ nhất, là người không có hai mắt. Còn tôi biết hiện giờ đó là hồi xưa mấy ông mà có mấy ông nghệ sĩ là ta mù mắt cho ta đần tuyệt diệu. Còn cái huynh đệ tôi vừa nói đó, vừa đờn tuyệt diệu, vừa nhạc sĩ cổ nhạc, mà lại vừa là học máy tính bằng con mắt mù. Tôi có đi bệnh viện mổ mắt vào ngày 5 tháng 8 2011 nhằm ngày 6 tháng 7 Tân Mão. Đối với tôi là chuyện dưới tầm thường chứ không phải tầm thường. Có thể nói việc đó không có gì đáng nói và không được nói, không cần cho ai biết ai nghe để làm gì, bởi vì đó là chuyện mổ, chuyện nhỏ, rất nhỏ, dưới tầm thường mà. Tại sao không biết lúc đó kỳ lạ đó, suy nghĩ như cái này đi vô cái này, ông bác sĩ đó sao mà ông không nói bệnh hoạn mình gì hết, ông không nói khó nó dễ gì, sao ông đè cổ bỏ à? Cái đó là thiệt tình mà nói, không có lường trước. Ít ra ông muốn nói mình con mắt mình là dễ mổ hay là khó mổ, mà thành công hay không thành công, không nói gì sao. Mà tại sao là mình lại cũng u mê, mình để cho người ta mổ cách dễ dàng trong vòng là có nửa tiếng gì đó, thì chuyện đã qua rồi không có nhắc chi, nhưng mà nó cũng có cái lạ gì đó. Thế thì bây giờ mắt đó thì cũng, nếu mà bịt đi mò mò trong nhà đi cũng được, không sao, nhưng mà nó không có tỏ gì hết. Nhưng mà dù sao nó nói là chuyện dưới tầm thường, không có gì đáng nói. Với lập trường của tự thân tôi từ nhỏ cho tới giờ, nhất là từ khi mà tôi học đạo, hành đạo, tất cả đều là chơi. Tôi này tôi viết cái chơi đây là có nghĩa là xem thường hết, tất cả đều là chơi. Trong đó kể cả việc sống và chết cũng coi gì chơi. Cho nên bây giờ sống là gọi là sống chơi, tại vì chưa chết thì phải sống. Mà chừng hết sống là chết chơi, chết cũng không hề có sợ. Đó là cái tập của tôi như vậy. Tôi nói ra để rồi Phật tử gần xa, những vị lớn tuổi ha, cũng như tăng ni trẻ, các vị thử để ý coi. Biết bao nhiêu người nó sợ dữ lắm mà cũng đâu có khỏi, vì đó là chân lý sinh lão bệnh tử, mà có sợ cũng vậy thôi. Nhưng mà lỗ lã rất dữ là trong khi sợ. Còn mình không sợ, không sợ chừng nào chừng hết sống là chết chơi, đó là tùy thuận chân lý, cho nên mình không có sợ, không có đau khổ. Tập được cái đó đó là có lợi dữ lắm rồi. Mà người mà có tập được cái đó đó mới tu Phật mới dễ. Cho nên gần đây tôi có làm cái bài con, tôi ví tôi như con chó đó, sống chơi vậy, chừng hết sống chết chơi vậy. Thế thì tự thân mình biết và mọi người cùng biết rằng tôi và chúng ta đều là mang kiếp phù hư. Hiểu như thế thì việc mổ mắt, trị bệnh mắt rõ là việc dưới tầm thường là vậy. Có người mổ hát thì cũng nên mổ, mà mổ không hát thì cũng coi đó là chuyện bình thường, sinh lão bệnh tử khổ là vậy. Nhưng mà không hết tàn kia mà cũng không phế, đâu có sao. Đây là một cơ hội để nhắc nhở vậy đó. Nga mong rằng là các thiện hữu tri thức Phật tử gần xa nghe rồi suy gẫm, thì hy vọng rằng là nó đem lại cho người Phật tử được phần nào nghị lực trên đường tu tập. Thì đó là tôi, cái ước mơ của tôi. Xin ngừng ở đây, chúc tất cả thành công an lạc trên đường giác ngộ giải thoát. A Di Đà Phật.